Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh với nhau ở trong sách Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 5. Chủ đề của chúng ta là hiểm họa từ bên trong. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Philip đoạn 2 câu 5. Chúng ta hãy Thánh cùng đọc qua một lần. Hãy có một tâm thần như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Thì giờ này con xin mời mục sư đến chia sẻ lời Chúa qua chủ đề hiểm họa từ bên trong.
Xin chào tất cả hội thánh. Tính cho đến nay cuối tháng 7 chúng ta đã mua ngôi nhà thờ này là được 7 năm. Chúng ta bắt đầu mua ngôi nhà thờ này vào năm 2011, là bây giờ 2018. Chúng ta có 7 năm được thờ phượng Chúa ở trong ngôi nhà thờ này. Ngày mà chúng ta mới mua ngôi nhà thờ thì cơ quan mà cho chúng ta mượn tiền, bà nói với chúng ta rằng trần nhà của chúng ta nó có cái chất asbestos, tức là cái chất amiăng, một loại chống lửa mà ngày xưa người ta dùng phun lên ở trên cái ceiling để làm lớp cách nhiệt. Khoảng chừng hơn 30 năm nay người ta tìm thấy ở trong chất amiăng đó gây ra chứng bệnh ung thư. Cho nên người cho chúng ta vay tiền yêu cầu là nếu chúng ta không tiến hành cạo cái lớp đó xuống và sửa lại cái ceiling thì người ta sẽ không cho vay tiền. Nên hội thánh của chúng ta đã phải trả $12,000 cho một cơ quan để họ làm cái công việc đó, bởi vì đó là một chất độc hại. Thưa quý vị, sự hiểm họa ở phía bên ngoài là điều mà ma quỷ thường hay tạo ra để làm cho chúng ta bỏ cái niềm tin của mình. Bởi vì ma quỷ giống như sư tử rống đi rình mò, và khi nó đi rình mò thì nó không có hiển lộ bản thân của nó một cách rõ rệt, nhưng mà thông qua một hoàn cảnh, thông qua một người, người đó có thể là ngay người nhà của mình, người đó có thể là một người bạn thân của mình, người đó có thể là một người tín hữu ở trong hội thánh, và ma quỷ đã làm cho chúng ta bị nao sờn ở trong đức tin của mình. Khi ma quỷ không có cám dỗ được từ phía bên ngoài thì ma quỷ nó sẽ tìm cách phá vỡ từ phía bên trong. Giống như chất amiăng là một chất cách nhiệt tạo ra chứng bệnh ung thư, cần phải được đào thải ra khỏi. Nếu ngôi nhà thờ của chúng ta sinh hoạt mà cái chất độc đó nó không được loại bỏ, hoặc là những cái loại sơn mà nó có chất trì ở trong đó chẳng hạn, nó không được loại bỏ thì có thể nó gây ra những cái mầm bệnh cho các tín hữu đến dự. Hiểm họa đó nó có thể nằm ngay từ phía bên trong. Chúng ta cần phải cẩn trọng, bởi vì nếu ma quỷ không tấn công đời sống của chúng ta từ phía bên ngoài, nó sẽ đi vào trong từng cuộc sống cá nhân của chúng ta để mà nó tấn công. Có một người này có một cái tật là cái lời nói của anh không có kiểm soát, cho nên nhiều khi anh nói những cái lời nói làm cho những người khác khó chịu lắm. Người vợ của anh thường xuyên nhắc cho anh cần phải cẩn trọng, mỗi khi mình tới trước đám đông, mỗi khi mình nói cái chuyện gì thì anh phải dè chặt trong cái lời nói của mình, bởi vì cái lời nói của anh luôn luôn làm cho người ta khó chịu, anh làm tôi cũng xấu hổ. Từ đó hứa với vợ của mình, tôi sẽ cẩn thận. Một ngày nọ trong làng đó có một người mua được một căn nhà mới, họ ăn mừng tân gia, mời mọi người tới để ăn mừng ngôi nhà mới của mình, và vợ chồng anh ta cũng được mời tới. Mọi người vào thì khen design của cái nhà hay, thiết kế đẹp. Có người thì khen màu sơn hòa nhã, phòng ốc rộng rãi, vân vân. Mỗi người có một cái lời khen. Đến anh thì người ta hỏi anh có cái ý kiến gì không. Anh nói tôi thấy cái nhà này cái gì cũng được hết á, chỉ có cái cửa là nó hẹp quá, chừng mai mốt chết thì sao kiên hòm ra. Ồ, chủ nhà nổi giận quá. Mình mong nghe được những cái lời nói cho tốt, nhưng mà cái anh này nói gì đâu mà rủi ro quá. Về thì bà vợ mới nhằn, quá chừng tôi đã dặn anh rồi, anh cần phải cẩn thận ở trong lời nói. Lần sau nữa có một người nọ lớn tuổi rồi mà không có con, khấn trời khấn Phật miết thì cuối cùng là họ cũng có được đứa con, mừng quá, tổ chức ăn mừng mời mọi người tới, và vợ chồng anh cũng được mời tới để ăn mừng về đứa con cầu thận đó. Bà vợ nhắc anh rằng tôi nói cho anh rồi đó, anh tới đây lần này là tuyệt đối không có nói gì hết nha. Anh chồng anh hứa rồi, tôi tới chỉ ăn uống thôi chứ không có nói gì hết. Trong suốt buổi người ta trò chuyện với nhau thì anh chỉ có ăn uống thôi chứ anh không có mở miệng nói cái gì hết. Tất cả những người khác chúc cho chủ nhà rằng đứa bé này lớn lên sẽ học giỏi, đỗ đạt, thành tài, làm quan. Cái anh này giữ mồm giữ miệng không có nói đến cái câu nào nữa. Và đến khi mọi người từ giã ra về thì anh cũng từ giã ra về, và anh phân bua với tất cả mọi người. Anh nói rằng có tất cả quý vị chứng kiến nè, nãy tới giờ tôi không có mở miệng nói câu nào đó nghe chưa, mai mốt thằng nhỏ này mà có trúng gió chết đừng có nói tại tôi nói dại nha. Thưa quý vị, hiểm họa từ phía bên trong là cái chúng ta khó lường lắm. Ma quỷ sẽ tận dụng những cái bản chất bại hoại của một con người tội lỗi, và nó có thể sử dụng những điều đó để phá hoại công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên ma quỷ mà nó không có rình rập được để nó bắt từng người trong chúng ta, làm cho chúng ta chối bỏ niềm tin của Chúa, ma quỷ có thể chen lẫn vào trong đời sống cá nhân của những con người và làm cho hội thánh của Chúa sẽ bị phá tán. Dựa trên lời của Chúa ở trong sách Philip đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu thứ 5 là những lời mà Phaolô khích lệ cho chúng ta, nhắc cho chúng ta nhìn lại bản thân của mình. Ông nói rằng nếu anh chị em có điều khuyến khích nào trong Chúa cứu thế, có điều an ủi nào từ tình yêu thương, có sự thông công nào với Thánh Linh, có lòng dịu dàng và lòng thương xót. Cái cách hành văn ở tại đây dùng cái chữ nếu, nhưng mà chữ nếu ở đây không có nghĩa rằng là có lẽ. Không có nghĩa rằng là có lẽ ở trong Chúa cứu thế thì mình có sự khuyến khích, hay là có lẽ trong tình yêu thương thì mình được yên ủi. Nhưng cái cách hành văn này mặc dầu dùng cái từ ngữ là nếu, nhưng nó là diễn tả một điều là chắc chắn. Chắc chắn ở trong Chúa cứu thế thì phải có sự khuyến khích lẫn nhau. Chắc chắn ở trong tình yêu thương thì phải đem lại sự an ủi cho nhau. Chắc chắn ở trong Thánh Linh thì phải có sự giao thông đối với nhau. Có một vị mục sư đề nghị rằng cái chữ nếu ở tại đây chúng ta phải đổi lại là vì cớ thì nó mới diễn tả đúng được. Vì cớ anh chị em có sự khuyến khích ở trong Chúa cứu thế, vì cớ anh chị em có được sự an ủi đến từ tình yêu thương, vì cớ anh em có được sự thông công ở trong Thánh Linh, có lòng dịu dàng, có lòng thương xót, thì xin anh em những cái công việc sau đây. Và ông nêu ra những cái hiểm họa từ phía bên trong. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta suy gẫm ba cái hiểm họa từ phía bên trong mà ma quỷ có thể gây sự phá hoại hội thánh của Chúa. Đó là hiểm họa của một tinh thần chia rẽ, hiểm họa của một tinh thần kiêu ngạo và hiểm họa của một tinh thần vị kỷ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong lời này. Kính thưa Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa đưa dẫn những anh em của chúng con được trở lại đây. Có những người đi ra, Chúa cũng đưa dẫn trở về. Có những người bạn mới cùng đến với chúng con, và cũng có nhiều người hôm nay đã đi vắng. Chúng con cầu nguyện chính thì giờ này Chúa dùng lời của Chúa để giải bày cho chúng con hiểu được về đời sống tin kính của mình, để ma quỷ sẽ không vì sự yếu đuối, sự bất toàn trong đời sống của chúng con mà ma quỷ lợi dụng và dùng đời sống của chúng con trở thành những đồ dùng phá hủy công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng xin Chúa cho chúng con nhạy bén trước tất cả những mưu kế đó. Con cảm ơn Chúa bởi vì lời Chúa làm bộc lộ những cái phương cách mà ma quỷ dùng để phá vỡ cuộc đời của chúng con. Chúng con không phải là không biết mưu trước của nó, nên xin Chúa giúp cho chúng con cẩn trọng, hầu cho chúng con sẽ không bị ma quỷ lợi dụng. Nhưng Chúa giúp để mỗi người trong chúng con, niềm tin của mình sẽ là điều làm cho Chúa vui lòng, và mỗi cuộc đời của chúng con sẽ trở thành đồ dùng của sự công bình trong bàn tay Chúa, để Chúa thiết lập vương quốc vinh hiển của Ngài đời đời mãi mãi. Con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau điều đầu tiên là hiểm họa của tinh thần chia rẽ. Nếu chúng ta có được sự khuyến khích trong Chúa, nếu chúng ta có được sự yên ủi ở trong tình yêu, nếu chúng ta có sự giao thông với nhau ở trong Thánh Linh, có được tấm lòng dịu dàng và lòng thương xót, đây là điều đầu tiên chúng ta phải lưu ý. Xin anh em hãy hiệp ý với nhau. Khi Phaolô nói rằng là xin anh em hãy hiệp ý với nhau, thì điều đó có nghĩa rằng là hội thánh đang có sự chia rẽ. Vì có sự chia rẽ cho nên mới phải xin anh em hãy hiệp ý với nhau. Và đây là cái hiểm họa mà ma quỷ có thể gây cho hội thánh Philip, ma quỷ có thể gây cho hội thánh Corinto, ma quỷ có thể gây cho hội thánh ban đầu, và ma quỷ có thể gây cho bất cứ hội thánh nào. Hội thánh của Chúa ở tại Colorado Springs cũng vậy. Điều gì có thể giúp cho chúng ta nhận biết được phương cách Đức Chúa Trời quan tâm đến hội thánh của Chúa và những gì mà ma quỷ đang tìm cách để phá vỡ hội thánh của Chúa? Ma quỷ thì luôn luôn tạo trong lòng của con người của chúng ta sự chia rẽ, nhưng ở trong hội thánh thì cần có sự hiệp nhất. Quý vị có biết ai là người quan tâm nhiều nhất đến sự hiệp một của hội thánh không? Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng đã quan tâm đến sự hiệp một của hội thánh từ khi Ngài chưa thành lập hội thánh. Ở trong sách Kinh Thánh Giăng đoạn 17 mô tả cho chúng ta về tấm lòng của Chúa Giê-xu, sự ao ước của Chúa Giê-xu khi Chúa cầu nguyện ở trong vườn Gethsemane. Ở trong câu 11, Chúa cầu nguyện với cha của Ngài: Con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ vẫn ở lại trong trần gian, còn con đi về cùng cha. Thưa Cha Thánh, xin bảo toàn họ trong uy danh cha mà cha đã ban cho con, để họ hiệp nhất cũng như cha và con. Chúa lo âu cho một hội thánh mà trong tương lai Chúa sẽ hình thành từ dòng huyết nơi hông lũng của Ngài đổ ra. Và Ngài cầu nguyện với cha rằng xin cha bảo toàn họ ở trong uy danh của cha. Tại sao hội thánh phải được Đức Chúa Trời dùng danh của Ngài để bảo toàn? Bởi vì họ cũng được hiệp nhất giống như cha và con. Như vậy lời cầu xin của Chúa ở tại đây cho hội thánh là cầu xin cho sự hiệp nhất. Đang khi Chúa Giê-xu đối diện với một cái tâm trạng mà Chúa nói rằng linh hồn của ta bối rối và sầu não, bởi vì Chúa sắp đối diện với sự chết ở trên thập tự giá. Chúa không sợ sự chết, bởi vì sự chết là cái Ngài tình nguyện chấp nhận nó cho con người được sống. Nhưng cái Chúa sợ là gì? Tội lỗi mà Ngài phải mang. Sự chết của Chúa Giê-xu là sự chết vì cớ tội lỗi, không phải của một người mà của cả thế gian. Một người thì tội lỗi nhiều đã là dường nào, nhưng tội lỗi của cả thế gian lại chất lên trên một đấng vô tội. Thì quý vị phải hiểu được cái tâm trạng của Chúa. Ngài lấy làm lo sợ, buồn bã vì mình, một đấng vô tội mà phải gánh tội của cả thế gian. Nhưng Chúa đã bằng lòng làm việc đó. Ngay trong giây phút đó, Chúa Giê-xu không cầu nguyện cho bản thân Ngài. Chúa không cầu nguyện cho cái nỗi buồn của mình đang đối diện. Chúa không cầu nguyện vì có những môn đệ đã phản bội Ngài. Chúa không cầu nguyện vì cớ dân sự của Chúa đã chối bỏ Ngài và người ta tìm cách đóng đinh Ngài. Mà Chúa lại cầu nguyện cho hội thánh mà Chúa sẽ thiết lập. Và điều đặc biệt Chúa cầu nguyện cho hội thánh đó là để cho họ hiệp nhất. Hiệp nhất giống như cha và con. Cái tinh thần hiệp một của hội thánh mà Chúa đã cầu thay cho là tinh thần mà giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có thể thông hiểu nhau. Và Chúa muốn có sự hiệp một đó ở giữa hội thánh của Chúa. Trong câu 21, Ngài cầu nguyện rằng: Thưa Cha, con cầu xin cho họ tất cả đều hiệp nhất cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và con. Sự cầu nguyện của Chúa là cho chúng ta được ở trong Chúa để sự hiệp nhất của Chúa có thể được ở bên trong chúng ta. Chúa quan tâm đến sự hiệp nhất như vậy bởi vì Chúa biết sự hiệp nhất của hội thánh là cần thiết. Ở trong câu thứ 22, Chúa cầu nguyện như thế này: Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được hiệp nhất cũng như Cha với con là một. Chúa ban sự vinh quang của Chúa cho hội thánh, nhưng sự vinh quang đó không phải để tôi và quý vị được khen ngợi, không phải để cho người khác họ ca tụng hội thánh, mà để cho hội thánh được hiệp nhất. Quý vị thấy cái giá trị của những công việc Chúa làm. Ở trong câu 23, Chúa nói: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn hiệp nhất. Và nhờ đó thế gian biết rõ là Cha đã sai con và Cha yêu quý họ như Cha đã yêu con. Chúa đang ở giữa hội thánh chỉ với một mục đích thôi: để cho thế gian nhận biết được sự hiệp nhất. Như vậy chúng ta thấy rằng cả tâm tình của Chúa Giê-xu trong cái bài cầu nguyện nơi vườn Gethsemane, cái giờ phút thống hối mà Ngài đối diện với sự đau đớn vì cơ phải trả giá bằng cái chết của mình để đền tội cho toàn thể nhân loại, cái chết của một đấng vô tội đền tội cho tất cả mọi con người có tội. Nhưng Chúa lại không quan tâm đến bản thân của mình, mà Chúa quan tâm đến hội thánh mà Chúa sẽ mua chuộc bằng huyết của Ngài. Cho nên hội thánh trở thành một điều quý giá. Hội thánh trở thành một cái gì mà Chúa đã trả giá bằng chính sự sống của Ngài, và Ngài thèm muốn hội thánh đó phải được tồn tại. Mà để cho hội thánh tồn tại thì Chúa nói rằng chúng ta phải hiệp nhất với nhau. Phaolô cảm nhận được tư tưởng của Chúa Giêsu. Ông nói rằng nếu trong Đấng Christ chúng ta có tình yêu thương, nếu ở trong Thánh Linh chúng ta có sự thông công, nếu ở trong Chúa chúng ta có sự khích lệ lẫn nhau, thì chúng ta phải giữ sự hiệp nhất đó. Làm thế nào để tôi và các ông bạn chị em có thể giữ sự hiệp nhất? Thưa quý vị, không có một tổ chức nào ở trên thế gian này có một cái sự thiết lập mà giống như hội thánh của Đức Chúa Trời cả. Tôi và các ông bạn chị em là những người đến từ những miền khác nhau, những vùng khác nhau. Chúng ta có tư tưởng khác nhau, chúng ta có ham muốn khác nhau, chúng ta có lối sống khác nhau, chúng ta có quan điểm khác nhau. Nhưng cái gì làm cho tôi và các ông bạn chị em hiệp một lại ở đây và tất cả đều được gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời? Cái đó nó không đến từ mình. Nếu một câu lạc bộ nào đó mà nó có sự hiệp nhất là bởi vì người ta có cùng một lý tưởng chung với nhau. Nếu có một cái tổ chức nào mà có sự hiệp nhất là bởi vì người ta có cùng một mục đích nào đó, một cái gì đó nó chung với nhau để người ta có thể hòa lại với nhau được. Nhưng mà trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy đủ sự khác biệt. Người giàu có, người nghèo có, người thông minh có, người hiếu học có, người giữ một cái địa vị cao trọng ở trong xã hội có, người ăn xin bằng cùng ở trong xã hội cũng có. Làm sao một tổ chức mà nó bao gồm những thành phần khác nhau ở trong xã hội, khác biệt về tư tưởng, có thể khác biệt luôn cả về ngôn ngữ, mà lại có thể hiệp nhất được? Các em nhỏ của chúng ta bây giờ lớn lên ở trong môi trường sống ở tại đây, các em nói bằng tiếng Anh, các em không nói tiếng Việt. Chúng ta những người lớn thì nói tiếng Việt và không hiểu tiếng Anh, làm sao giữa cái thế giới Anh và Việt đó lại có thể hiệp nhất với nhau được? Như vậy phải có cái gì đó đã làm cho sự hiệp nhất này đã được bảo giữ. Nếu Chúa Giêsu là đấng đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất, nếu Chúa Giêsu là đấng đã đấng vinh quang của Ngài vì sự hiệp nhất, nếu Chúa Giêsu đã cầu xin Cha rằng Ngài ở với chúng ta để chúng ta có sự hiệp nhất, thì Ngài muốn chúng ta phải bảo toàn sự hiệp nhất đó. Và bây giờ Phaolô nói với chúng ta qua thơ viết cho hội thánh Philip rằng: xin anh em hãy hiệp ý với nhau bằng cách nào? Cùng một tình yêu thương, cùng tâm, cùng trí, để làm cho tôi được vui mừng. Làm thế nào để chúng ta có được cùng một tình yêu thương? Tôi với quý vị, chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ta yêu người nào yêu mình, và chúng ta ghét người nào ghét mình. Khi chúng ta đến đây, nếu như một anh em nào đó yêu tôi sẽ yêu lại. Nếu một anh em nào ghét tôi thì làm sao tôi yêu được? Và ngược lại, nếu một người nào đó tôi không dành cho người đó có một tình cảm quý mến, làm sao người đó có thể có cảm tình quý mến đối với tôi được? Nhưng trong hội thánh của Đức Chúa Trời lại là một hội thánh mà Phaolô nói rằng anh em hãy cùng một tình yêu thương. Như vậy thì cái tình yêu thương nào làm cho tôi và quý vị trở thành cùng một tình yêu thương? Tình yêu thương của Chúa. Tôi và các ông bạn cho em đến đây, chúng ta nhận lãnh mạng lệnh của Chúa rằng các con phải yêu nhau. Nhưng không phải yêu nhau bằng cái tình yêu tự nhiên của tôi lớn lên trong gia đình, lớn lên trong xã hội rồi tôi có tình yêu đó. Bởi vì cái tình yêu đó tôi chỉ có thể yêu được người nào đáng yêu mà thôi. Nhưng người nào đáng ghét tôi không thể yêu được. Chúng ta đến đây, Chúa ban cho tình yêu và Chúa truyền đạt cái tình yêu của chính Ngài cho chúng ta. Tình yêu của Chúa là một loại tình yêu vô điều kiện. Khi Chúa yêu thì một con người rất tốt Chúa cũng yêu, và một con người rất xấu thì Chúa cũng yêu bằng một tình yêu đó thôi, không có sự phân biệt. Vì vậy khi Chúa yêu chúng ta có thể có người giàu, có người nghèo, có thể có người có học thức và địa vị, có những người khác chỉ là những người bình thường, những người chỉ ở nhà lo việc nhà. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta giống nhau. Và vì tình yêu đó Đức Chúa Trời trao cho mỗi người trong chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta trở thành những tạo vật mới cho Ngài. Và nói rằng các con hãy yêu nhau bằng tình yêu mà ta đã yêu các con. Và vì vậy tôi và các ông bạn chị em bây giờ chúng ta có cùng một tình yêu thương. Tình yêu của Chúa bên trong chúng ta làm cho chúng ta có thể yêu nhau được. tình yêu Chúa ở bên trong chúng ta, làm cho chúng ta đi đến một nhà thờ khác, dù đó là nhà thờ của người Đại Hàn, dù đó là nhà thờ của người Mỹ, dù đó là nhà thờ của người Hoa, dù đó là nhà thờ của người Ấn Độ, thì tôi và quý vị cũng có thể yêu được những thánh đồ đó, và những thánh đồ đó cũng có thể yêu mình, bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời trói buộc chúng ta. Và chẳng những vậy, chúng ta còn có thể yêu được những con người khác nữa. Những con người mà Chúa nói rằng là hãy cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các ngươi, hãy yêu thương những kẻ thù nghịch các ngươi. Thưa quý vị, trên đời này không có loại tình yêu đó, phải không? Nhưng tình yêu Chúa ban cho người Cơ Đốc là tình yêu mà lại có thể yêu thương được kẻ thù, bởi vì chính Chúa đã yêu kẻ đóng đinh Ngài vào trong thập tự giá. Phaolô nói rằng chúng ta dùng cùng một cái tình yêu thương đó để mà sống với nhau, để mà hiệp một với nhau. Chúng ta dùng một tâm hay là một tấm lòng của mình. Trong chúng ta thì mỗi người một ý. Người Việt Nam chúng ta nói 9 người thì 10 ý. Nếu mình có được 90 người thì mình có 100 ý. Làm sao chúng ta có thể hiệp một với nhau được? Mỗi người một ý thì thế nào cũng có cãi lộn. Mỗi người một ý thì thế nào cũng tôi thích như vậy, anh thích như kia, và thế là chúng ta phân rẽ nhau. Như vậy làm thế nào để đồng tâm đây? Làm thế nào để cùng một lòng đây? Một khi chúng ta bước vào trong tổ chức hội thánh thì Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta cái cách để cho chúng ta có thể cùng một ý. Đó là tôi phải bỏ cái ý của tôi ra để tôi chấp nhận ý của Chúa cho mình. Và quý vị cũng phải bỏ cái ý của quý vị ra để quý vị chấp nhận ý của Chúa cho mình. Vì cái chúng ta đang cùng chấp nhận ý của Chúa, cho nên ý Chúa sẽ được nên trong đời sống của chúng ta. Hãy dùng ý của Chúa để chúng ta sống với nhau. Chúng ta không dùng ý của mình để cho rằng ý tưởng của tôi hơn ý tưởng của anh, ý tưởng của tôi giá trị hơn ý tưởng của anh. Nhưng mọi việc chúng ta làm thì phải là ý Chúa được nên. Và Chúa dạy điều đó cho chúng ta trong bài cầu nguyện chung mỗi ngày: lạy Cha của chúng con ở trên trời, xin danh của Cha được tôn thánh, xin nước của Cha được đến, và xin ý của Cha được nên. Chẳng những chúng ta có cùng một tình yêu thương, chúng ta có một ý của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, nhưng chúng ta cũng phải có cùng một tâm trí nữa. Hãy nhất trí. Làm sao để chúng ta có được cùng một trí đàn? Mỗi người một chí hướng khác nhau, mỗi người một đường lối khác nhau. Nhưng thưa quý vị, chúng ta chỉ có một mục đích sống thôi. Mục đích sống của quý vị trên đất là làm gì? Làm gì? Có phải làm tiền không? Có phải làm bác sĩ không? Kỹ sư? Mục đích sống của người Cơ Đốc là để làm gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời trên đất. Nếu quý vị có mục đích sống đó, tôi cũng có mục đích sống đó, như vậy chúng ta cùng một tâm trí. Cho dù quý vị là kỹ sư, tôi là mục sư, những người khác có thể là thợ nha, những người khác có thể là những người lo công việc nhà, nhưng chúng ta có cùng một mục đích sống. Mục đích sống của người kỹ sư này là tôi sống và để tôn vinh Đức Chúa Trời. Mục đích sống của người nội trợ kia là tôi sống ở tại nhà của mình, nhưng tôi sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôi là một mục sư, tôi sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Như vậy mục đích của chúng ta nó là một mục đích chung, cho dù chúng ta có những đời sống khác nhau. Để cho hội thánh hiệp một, chúng ta phải suy nghĩ lại rằng chúng ta đang có cùng một tình yêu thương của Chúa không? Chúng ta đang có cùng ý của Chúa ở trên đời của mình không? Và chúng ta đang có cùng một mục đích sống hay không? Sách Luca ở đoạn 6 nói cho chúng ta về việc Chúa chọn các môn đồ. Trong số các môn đồ của Chúa có một người mang tên là Matthew. Quý vị có nhớ ông Matthew làm nghề gì không? Làm nghề thâu thuế. Thâu thuế của người Do Thái để nộp cho người La Mã, bởi vì người La Mã đang đô hộ thế giới thời bây giờ. Trong môn đồ của Chúa cũng có những người khác. Ví dụ như ông Peter thì làm nghề gì? Đánh cá. Trong số những môn đệ đó có một người cũng mang tên Simon, nhưng có cái biệt danh được gọi là Simon Celot. Tại sao lại ông có cái biệt danh là Celot? Celot là một đảng cách mạng của người Do Thái chống lại với người La Mã. họ không muốn cho người La Mã đô hộ mình, cho nên họ có những con người làm cách mạng âm thầm chống lại cái chính quyền La Mã, và cái đảng chống lại chính quyền La Mã đó được gọi là đảng Selot. Simon này là một người trong đảng Selot đó, cho nên anh có cái biệt danh được gọi là Simon Selot. Một người ở trong đảng Selot thì giúp ai? Giúp Do Thái, chống ai? Chống La Mã. Một người là người thông thế nhưng mà thì giúp ai? Giúp La Mã. Lấy thế của ai? Lấy thế của người Do Thái. Thưa quý vị, làm thế nào một người có tư tưởng là lấy tiền của dân tộc mình giúp cho người La Mã lại có thể ở chung với một người thương dân tộc mình và muốn cách mạng chống phá lại người La Mã? Hai tư tưởng đó không thể nào hòa hợp với nhau. Hai con người đó không thể nào hòa hợp với nhau. Hai lối sống đó không thể nào hòa hợp với nhau. Vậy mà trong Chúa Giê-xu, Ngài đem Ma-thi-ơ đó vào làm một sứ đồ của Ngài. Ngài đem Simon Pê-lốt đó làm một sứ đồ của Ngài. Và họ sống với Chúa. Họ có thể hòa hợp với nhau. Cái gì làm cho họ hợp với nhau? Chính Chúa. Đức Chúa Trời là đấng làm những điều lạ lùng như vậy đó. Ngài làm điều lạ lùng đó ngay trong số 12 sứ đồ của Chúa. Và Ngài làm điều lạ lùng đó ngay trên hội thánh của chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể có nhiều cái tư tưởng khác nhau, lối sống khác nhau, quan điểm khác nhau, cái cách sống của mình, cách ăn, cách nói, cách sinh hoạt, cách mặc của mình đều khác nhau. Nhưng trong Chúa Giê-xu, nếu tôi và quý vị có cùng một tình yêu thương, nếu tôi và quý vị có cùng ý của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, và nếu chúng ta có cùng một mục đích sống cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tránh được cái hiểm họa mà ma quỷ gieo vào, đó là tạo sự chia rẽ từ phía bên trong hội thánh. Chúa nói rằng nước nào mà chia rẽ thì sẽ bị tan hoang, nhà nào mà chia rẽ thì sẽ bị sụp đổ, đó là điều chắc chắn. Khi Chúa kêu gọi tôi và các bạn em, Chúa kết hợp chúng ta lại và Chúa nói chúng ta hay là hội thánh của Chúa là cái gì của Đức Chúa Trời? Thân thể của Đức Chúa Trời. Khi nói đến thân thể có nghĩa rằng mỗi một người trong chúng ta là một chi thể ở trong thân thể đó. Tay của tôi ở trong thân thể của tôi, chân của tôi ở trong thân thể của tôi, lỗ tai của tôi trong thân thể của tôi, con mắt của tôi nó ở trong thân thể của tôi. Nó có những giá trị khác nhau, nó có những việc làm khác nhau, nhưng tất cả những việc làm của chi thể nó phải có giá trị chung cho thân thể. Khi thân thể muốn đi tới, cái chân sẽ giúp cho toàn thân thể đi tới. Chứ không phải rằng là thân thể muốn đi thì cứ đi, tôi ở lại. Nếu cái chân ở lại, thân thể không đi tới được. Khi tư tưởng bảo rằng là cần phải cầm nắm cái gì đó, thì bàn tay tôi phải đưa ra, những ngón tay của tôi phải được hoạt động để cầm nắm. Không thể nào bàn tay đưa ra, nhưng ngón tay nói rằng anh đưa thì anh cứ đưa, tôi không thích cầm, chúng ta sẽ không nắm được. Cho nên tất cả đều được điều khiển bằng một cái trung khu thần kinh. Làm thế nào để những chi thể làm cái trách nhiệm của nó và nó đem lại một ít lợi chung cho cả thân thể. Cái miệng khát nước quá nhưng mà cái tay không cầm nước lên, bởi vì ngón tay nó không chịu cầm, làm sao có nước để uống đây? Và khi không có nước thì sao? Cả thân thể sẽ bị kiệt quệ. Không phải chỉ có cái tay bị kiệt quệ, không phải chỉ có cái lưỡi bị kiệt quệ, cả thân thể sẽ bị kiệt quệ. Và đây là cách mà Chúa nói rằng chúng ta phải chú trọng về mình trong vị trí của hội thánh Chúa là như vậy đó. Tôi và quý vị mỗi người đều giữ một chỗ đứng quan trọng của mình trong hội thánh của Chúa. Và khi ma quỷ tách rời chúng ta ra, khi một chi thể tách rời ra khỏi thân, cái nào chết? Chi thể chết trước ra. Chúng ta chặt cái bàn tay thì bỏ bàn tay ra, cái bàn tay đó nó thúi trước, cái bàn tay đó nó chết trước. Vì vậy, một người tách rời ra khỏi hội thánh, con người đó chết trước. Nhưng cái chỗ mà bị cắt đó, nó sẽ gây viêm nhiễm, nó sẽ tạo sự đau đớn, nó sẽ là ảnh hưởng đến thân thể. Cái vị trí mà mình đã chia rẽ đó, nó sẽ để lại một thứ tác hại trong hội thánh. Vì vậy mà Phaolô khẩn khoản, xin, tôi xin các anh em, xin các anh em hãy cùng tình yêu thương, hãy cùng tâm, hãy cùng trí. Bởi vì chúng ta đang có cùng một tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang cho, đang có cùng một ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời mình. và đang có cùng một mục đích sống, sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Những điều đó sẽ kết thúc đời sống của chúng ta lại. Điều thứ hai mà Paulo nhắc nhở cho chúng ta về cái hiểm họa từ phía bên trong, đó là hiểm họa của tinh thần kiêu ngạo. Câu thứ ba ông nói rằng đừng làm việc gì bởi vì tham vọng ích kỷ hoặc là hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Bản kinh thánh cũ của chúng ta nói rằng là đừng làm việc gì vì lòng tranh cạnh hay là vì hư vinh. Tham vọng á thì có thể là có tham vọng tốt và có tham vọng xấu. Ví dụ như tôi ước ao để trở thành bác sĩ, tức là tôi đang có một tham vọng. Tôi ước ao rằng tôi sẽ học thành tài, tôi chơi đàn giỏi để trở thành một nhạc sĩ, có nghĩa là tôi có một tham vọng. Nhưng khi nói rằng tham vọng ích kỷ thì nó đã trở thành xấu rồi, bởi vì cái tham vọng đó nó không để phục vụ người khác mà nó chỉ phục vụ cho tôi thôi. Tôi muốn trở thành kỹ sư để tôi có thể có được nhiều tiền, tôi có thể trở thành một người nhạc sĩ nổi tiếng hay là một người ca sĩ nổi tiếng để tất cả những người khác hâm mộ tôi. Có nghĩa là cái giá trị của sự phục vụ cho người khác đó thì bây giờ nó xoay trở lại để nó phục vụ cho chính bản thân của mình. Khi nào thì chúng ta bắt đầu cắt đứt ra khỏi những người khác để chúng ta quan tâm cho chính mình? Đó là khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy mình có giá trị hơn những người khác. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái gì đó của mình thôi và chúng ta khó chịu khi một người khác có một cái gì đó hơn mình. Chúng ta cảm thấy khó chịu khi một người khác họ không làm được như mình. Dù cho người đó có cái gì hơn hay có cái gì kém, ma quỷ sẽ đi vào trong đời sống của chúng ta để đặt cái hiểm họa đã trổ dậy, đó là tôi bắt đầu nhìn về chính bản thân của mình và tôi chỉ muốn bản thân mình được trỗi lên. Paulo nói rằng là anh em đừng làm việc gì vì hư vinh. Vì hư vinh có nghĩa là làm cái mà nó chỉ phục vụ cho cái giá trị của bản ngã mình, chứ nó không phục vụ cho vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng chúng ta đang đánh mất cái chí hướng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đồng chí hướng là sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Thì bây giờ nó ngược lại, bây giờ tôi sống để tôn vinh tôi, chứ không phải là tôi sống để tôn vinh Chúa. Ở trong Kinh Thánh có kể lại câu chuyện của hai vợ chồng, đó là ông Anania và bà Sapphira, có một thửa ruộng dâng lên cho Chúa. Câu chuyện đó được kể trong sách Công Vụ đoạn thứ 5. Có một người trước đó là Banaba, có một thửa ruộng đem bán đi và lấy số tiền đó dâng cho công việc của Chúa, đem số tiền đó gửi cho sứ đồ Phi-e-rơ. Thế thì Anania và Sapphira cũng có miếng đất của mình và đem bán miếng đất của mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng hai vợ chồng đồng mưu với nhau là giữ lại một số tiền, xong rồi đem cái số tiền còn lại đưa qua cho Phi-e-rơ. Nếu cái công việc chỉ là giữ lại một số tiền thì thôi, không có gì để nói ở tại đó. Nếu họ bán được 100.000, họ giữ lại 10.000, họ đem 90.000, hay là họ giữ 20.000, họ đưa 80.000, họ giữ 30.000, họ đưa 70.000, thậm chí họ giữ 50.000 để họ đưa 50.000, điều đó tốt, không có gì cả. Nhưng cái vấn đề mà chúng ta thấy ma quỷ lường gạt ở tại đây là gì? Đó là cái việc làm mà của Barnaba là bởi vì Thánh Linh thúc đẩy ở trong lòng của Barnaba. Barnaba, cái tên đó có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Một người hay yên ủi người khác thì được gọi là con trai của sự yên ủi. Và người đó vì thấy rằng cái gia sản của mình bán đi có thể khích lệ đem lại sự yên ủi cho người nghèo, cho nên Thánh Linh dục giả trong lòng của người đó bán miếng đất của mình để giúp đỡ cho những người nghèo khó, và ông đem trọn cái số tiền mình có để giúp. Nếu như Anania và Sapphira, hai vợ chồng nói này, tôi bán miếng đất nhưng mà tôi chỉ có thể giúp được 50% thôi, điều đó tốt, 30% thôi, điều đó tốt. Nhưng cái vấn đề đó là hiểm họa từ phía bên trong. Ma quỷ đã xúi dục cho hai người giữ lại một số tiền và đem số tiền còn lại đến nói sao? Đây là tất cả số tiền chúng tôi bán được. Một sự nói dối. Tại sao mình phải bán? Bởi vì cái thằng Barnaba nó làm được thì mình cũng phải làm được chứ. Nó có tiếng thì mình cũng phải có tiếng chứ.
Và vì vậy cái động cơ thúc đẩy cho Barnaba đó là động cơ của Thánh Linh, nhưng động cơ để thúc đẩy cho Ananias và Sapphira đó là động cơ của bản thân mình. Và vì cái động cơ của bản thân, ma quỷ xen lẫn vào làm cho họ giữ lại một số tiền nhưng nói dối. Và Pierre nói rằng đây không phải là sự nói dối với con người, đây là sự nói dối với chính mình, Chúa Thánh Linh. Và họ đã nhận lấy một cái giá trả, đó là cả hai vợ chồng đều bị chết. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái hiểm họa của tinh thần kiêu ngạo đó, là ma quỷ sẽ đặt vào trong lòng tôi, trong lòng quý vị, ai đó trong chúng ta, khi chúng ta đang có một cái tư tưởng riêng muốn cho chính mình được tôn trọng. Chúng ta có thể hát để tôn thờ Chúa, nhưng mà tôi hát không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời, tôi hát để người ta khen tôi là cái ông này hát giỏi. Tôi có thể dâng tiền vào trong công việc nhà Chúa, nhưng mà không phải vì công việc Đức Chúa Trời, vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời, nhưng để cho mọi người biết rằng tôi là người đóng góp nhiều nhất trong cái nhà thờ này. Chúng ta có thể phục vụ làm việc ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng tôi làm việc để cho mọi người hiểu rằng tôi đây là người có giá trị nhất trong nhà thờ này, không có tôi thì nhà thờ chết. Thưa quý vị, khi chúng ta làm việc mà cái động cơ nó xuất phát từ nơi bản ngã của mình, có nghĩa là làm sao để chúng ta được khen, thì có nghĩa rằng giữa chúng ta đối với Chúa, chúng ta đã bị lệch lạc và ma quỷ đang chiếm hữu chúng ta. Ở trong Thánh Kinh, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3, Chúa nói khi các ngươi làm một việc đó, tay đã làm, đừng có cho tay hữu biết. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Chúa Trời mới là đấng thấy được rằng là tôi làm việc gì, anh làm việc gì, và Đức Chúa Trời thấy, Đức Chúa Trời ban thưởng. Chúa quan tâm đến sự ban thưởng của Đức Chúa Trời cho chúng ta hơn là sự khen ngợi của con người cho chúng ta. Vì vậy Chúa nói rằng một người đi ra đứng cầu nguyện giữa chợ cho mọi người thấy rằng tôi ra là một người đạo đức công bình nha, tôi ra là một người có một niềm tin rất là sùng kính nha, và họ được vỗ tay khen ngợi, Chúa nói rằng các anh em ơi, họ đã có phần thưởng rồi, họ sẽ không còn được phần thưởng gì nữa. Bởi vì cái phần thưởng của họ là phần thưởng của con người đem lại. Chúa không muốn chúng ta nhận lãnh cái phần thưởng của con người. Chúa không muốn chúng ta chỉ được sự khen tặng của con người. Chúa muốn thấy những gì chúng ta đã làm cho Ngài, và chính Ngài ban thưởng lại cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban thưởng cho Ngài. Đừng làm việc gì vì hư vinh của mình. Ở trong một hội thánh nào có một vị chấp sự, ông ta bị phạm một tội trọng. Cả hội thánh đều buồn, ông mục sư cũng buồn, những nhân viên ban chấp sự khác cũng buồn. Ông mục sư họp ban chấp sự lại, hỏi rằng là nếu như trong anh em của chúng ta có một người đã phạm tội như vậy thì quý vị nghĩ sao? Một số người thì nói rằng là tôi đề nghị là bây giờ nên ngưng cái chức vụ của người đó. Một người như vậy không xứng đáng cho hội thánh của chúng ta, làm hội thánh mất mặt, làm hội thánh xấu hổ. Người thì nói rằng là nếu tôi mà trong cương vị của ông ấy, tôi không có vi phạm như vậy đâu. Mỗi người có một ý kiến, tất cả mọi người đều bày tỏ cái tư tưởng của mình ra. Cho đến cuối cùng có một người nói rằng là tôi nghĩ rằng nếu tôi ở trong trường hợp của ông ấy, có thể tôi còn phạm tội nặng hơn ông ấy nữa, bởi vì tôi biết tôi là một người xấu. Ông mục sư ông nói rằng vậy thì anh với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới để khích lệ cho cái người đó. Một người cảm nhận được chính mình là con người xấu thì mới có thể hiểu được những anh em của mình. Một người chỉ thấy cái tốt của mình thì sẽ không thông cảm được với anh em của mình. Và đó là cái hiểm họa làm cho chúng ta nâng mình lên và trở thành một con người kiêu ngạo. Một câu chuyện kể về một người làm việc rất là tốt ở trong nước Ba Tư ngày xưa, được vua cất nhắc lên làm tể tướng. Những người khác hầu việc ở trong triều này họ không có đồng ý với cái quyết định của vua. Họ nói rằng là ông này ông chỉ là một cái ông chăn chiên thôi, có làm gì đâu mà bây giờ có công chút vua cất nhắc lên làm tể tướng. Vua nói rằng ta thấy người này có tấm lòng trung thành, và trong bất kỳ việc gì lớn hay nhỏ mà ta giao cho thì người này đều làm tốt hết. Thì họ nói rằng nhưng nguồn gốc của anh ta chỉ là một người chăn chiên tầm thường, trong khi chúng tôi là dòng dõi quan sang, bệ hạ đã như vậy chúng tôi không có phục. Vua nói rằng thôi được, nếu như các ngươi tìm kiếm ở trong người tể tướng đó có cái gì mà xấu không đúng, các ngươi báo lại cho ta thì ta sẽ xét lại rằng cái việc mà ta chọn cho anh ta làm tể tướng đó trong thời gian qua có đúng hay không. Người ta thấy rằng trong nhà của cái ông tể tướng này có một cái căn phòng, và dường như anh ta thường hay ghé vào trong cái căn phòng đó của anh ta, thì người ta nghĩ rằng là hẳn ở trong phòng nó có một cái gì đó, cho nên cái người tể tướng này cứ đi vào ở trong cái phòng đó chắc là mưu đồ những chuyện gì xấu. Họ tới ở mép vua, họ nói rằng trong nhà của anh ta có một cái phòng mà anh ta cứ luôn luôn rút vào trong cái phòng đó để làm gì. Vua nói rằng là các ngươi có thấy anh ta làm gì không? Anh nói đó là nhà riêng của ổng, làm sao mà chúng tôi thấy được. Vua nói là thôi được, bây giờ ta cho các ngươi là được đó, đi vào trong cái phòng của ngôi nhà đó để xem trong ngôi nhà đó có cái gì và anh ta làm điều gì sai thì bẩm báo lại cho ta. Thế thì những vị quan sát được phép để đến nhà của vị tể tướng đó để lục soát. Vào trong cái phòng, họ thấy chỉ có một đôi giày với một cái áo cũ rích treo ở trong cái phòng đó, mà ra không có cái gì khác hết. Họ cũng ngạc nhiên, không biết cái phòng này nó có cái gì mà tại sao anh này về trong cái phòng đó thường xuyên như vậy. Họ về họ báo lại cho vua, họ nói chúng tôi tới cũng không thấy cái gì, nhưng mà ngạc nhiên là thấy trong đó có đôi giày cũ rích. Tể tướng thì mà để cái đôi giày cũ rích trong phòng làm chi, để cái áo cũ rích trong phòng đó làm chi. Vua kêu người đó tới, hỏi rằng là tại sao trong phòng anh thường xuyên vào đó, trong đó để đôi giày cũ rích và cái áo cũ rích để gì? Vị tể tướng nói rằng, ngày hôm nay tôi được cái cương vị tể tướng này vì ơn của vua. Nhưng trước khi tôi làm tể tướng cho đất nước Ba Tư này, tôi chỉ là một thằng chăn chiên. Đôi giày đó là đôi giày mà tôi đã mang trong những ngày tôi đi chăn chiên. Cái áo đó là cái áo tôi đã mặc trong những ngày chăn chiên. Và mỗi ngày tôi đều phải đi vào trong căn phòng đó, nhìn lại cái hình ảnh đôi giày và chiếc áo đó để nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là ai. Những điều tôi được như ngày hôm nay, nó không bởi tôi, nó bởi ân sủng của bệ hạ. Thưa quý vị, câu chuyện đó cho chúng ta nhìn thấy rằng mặc dầu Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta là thánh đồ của Ngài, chúng ta được gọi là những thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng phải nhớ lại cái địa vị tội nhân của mình. Chúng ta được sự tha thứ tội lỗi của mình và Chúa xưng chúng ta là công chính. Nhưng hãy nhớ rằng nếu Chúa không gọi chúng ta là công chính thì chúng ta vẫn cứ là những tội nhân, bởi vì chúng ta sống trong cái con người tội lỗi và với những bản chất phạm tội đó. Vì vậy nên phải nhìn xem Chúa Giê-xu, hãy có đồng một tâm tình như Chúa Giê-xu. Để cho không có tinh thần chia rẽ thì chúng ta phải học sự hiệp nhất giữa cha và con của Chúa Giê-xu mà chúng ta đối xử với nhau. Để cho chúng ta không mang đến tinh thần kiêu ngạo thì chúng ta phải học tập tinh thần khiêm nhường của Chúa Giê-xu để chúng ta có thể hạ mình đối với nhau. Anh em hãy khiêm tốn coi người khác như là tôn trọng hơn mình. Đây là mạng lệnh, đây là đòi hỏi của Đức Chúa Trời, chứ đây không phải là chọn lựa để tôi quý vị thấy rằng có làm cũng được và không làm cũng được. Điều thứ ba, hiểm họa mà ma quỷ có thể gieo đến, đó là hiểm họa của một tinh thần vị kỷ. Tinh thần vị kỷ có nghĩa là tinh thần mà mình chỉ muốn sống cho bản thân của mình. Trong khi Đức Chúa Trời đang lựa chọn chúng ta và đặt chúng ta vào trong thân thể một người đang sống cho mọi người, một người đang sống cho hội thánh của Đấng Christ, thì bây giờ có một người khác cảm thấy rằng là tôi muốn có được nhiều hơn những người khác. Quý vị có bao giờ nổi lên tư tưởng đó trong đời sống mình không? Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến những thua lỗ nào đó, khi quý vị bắt đầu nghĩ đến lợi nhuận hay là quyền hạn của mình, thì ma quỷ bắt đầu chen lẫn vào và bắt đầu khuấy động cái điều đó trong đời sống của chúng ta, và tư tưởng của chúng ta bắt đầu hướng về chính bản thân của mình. 12 sứ đồ của Chúa, trong đó có hai người rất là gần gũi với Chúa, tên là Gia-cơ và Giăng. Gia-cơ và Giăng là hai anh em con của ông bà Sê-đê-đê. Giăng là người mà đã nghiêng mình trong ngực của Chúa Giê-xu ở trong đêm với ban tiệc thánh đó để hỏi ai là người phản bội Chúa. Giăng được gọi bằng một cái danh từ là người Chúa yêu. Hai con người đó được Chúa yêu mến và Ngài cũng lựa chọn họ vào ở trong cái danh sách 12 sứ đồ. Một ngày nọ, bà mẹ của hai người này đến và nói với Chúa, thưa Chúa, con muốn xin Chúa một điều. Chúa hỏi rằng, ngươi muốn xin ta điều gì? Ngày nào đó mà Chúa về trong nước của Ngài, xin Chúa cho hai thằng con của con, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả. Tả hữu thừa tướng, sướng không? Chúa nói vậy, người chẳng biết điều mình xin. của người nào tin kính và đặt lòng tin nơi Chúa thì người đó sẽ nhận được phần thưởng mà Đức Chúa Cha ban cho. Nhưng cái chuyện ai ngồi bên hữu, ai ngồi bên tả đó là việc của Đức Chúa Trời, đó không phải là việc Chúa Giê-xu quyết định luôn. Và thậm chí đó không phải là điều để chúng ta cầu xin. Và Chúa trách bà Cê-bê-đê đó là ngươi đã không hiểu việc mà ngươi cầu xin. Có những lúc chúng ta đã không hiểu việc chúng ta cầu xin bởi vì chúng ta quên đi rằng Chúa đặt chúng ta ở trong hội thánh của Chúa là để phục vụ. Sách Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 27 và câu 28, Phao-lô kể về một cái tình trạng của chính bản thân mình và ông nói như thế này: nếu tôi đi ra chợ, tôi thấy thịt, tôi có nhu cầu ăn thịt, tôi mua thịt về ăn, không có chuyện gì hết á. Nhưng nếu như tôi đi ra chợ, tôi mua miếng thịt về, và bây giờ ông chủ bán thịt, ông nói rằng là thịt này tôi đem cúng rồi, mà ông Phao-lô ông nói rằng là tôi cũng cứ mua về, tôi ăn nó, tại vì tôi cần bổ xương, bổ thịt, bổ cả cái con người của mình. Việc đó có nên làm không? Ông nói không. Cái việc ăn thịt vào thì nó bổ cho cơ thể của mình, đó là việc đáng làm. Nhưng nếu việc làm tôi mua thịt về để tôi ăn mà việc đó làm cho những người khác nói: ủa, thịt này cúng rồi mà sao cái ông nó ông lại ăn hả? Ông nó ông là môn đồ của Chúa mà sao ông ăn đồ cúng? Như vậy Phao-lô sẽ trở thành một người làm vấp ngã người khác. Rồi ông nói rằng như vậy mặc dầu tôi thèm thịt thiệt nhưng tôi sẽ không mua thịt nếu như thịt đó đã cúng cho thần tượng rồi. Và ông đi đến cái kết luận là gì? Mọi việc tôi đều có phép làm, nhưng không phải mọi việc đều có ích. Mọi việc tôi đều có phép làm, nhưng không phải mọi việc đều xây dựng. Như vậy cái nguyên tắc của Phao-lô là tôi làm thế nào mà nó có ích cho anh em mình kìa thì tôi mới làm. Còn nếu chỉ có ích một mình tôi thôi thì tôi không làm. Và đây là nguyên tắc ông nói ra, mỗi một người cần tìm lợi của riêng mình. Chúa không cấm chúng ta tìm cái nguồn lợi. Nếu một người mà đầu tư mà không có lợi thì đó là một người dại dột. Đầu tư thì phải có lợi. Chúng ta đầu tư cho linh hồn mình thì chúng ta phải có lợi. Nhưng cái mà Chúa nhắc và Phao-lô cũng nhắc lại cho chúng ta ở đây là đừng chỉ tìm lợi riêng của mình mà phải tìm lợi cho kẻ khác. Chúa đặt chúng ta ở đây không phải để sống cho bản thân mình mà thôi, mà sống cho những anh em khác nữa, sống cho gia đình của mình, sống cho những người ở bên ngoài nữa. Vì vậy đừng chỉ chú trọng đến lợi ích của mình nhưng phải chú trọng đến lợi ích của người khác. Chúa của chúng ta là Đấng đã mang lại cái tâm tình đó. Hãy có đồng một tâm tình với Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng là Chúa đến không phải để người ta phục vụ Ngài, nhưng phó chính mình để phục vụ cho người ta. Chúa quan tâm đến cái lợi đó, và vì cách Chúa quan tâm đến cái lợi đó mà tôi và quý vị mới có cái địa vị làm con Chúa. Chúa chấp nhận một người mẹ ở dưới đất này thì chúng ta mới được có cha của chúng ta ở trên trời. Chúa bằng lòng để chấp nhận vào trong cái thế gian mang lấy sự nhục thì chúng ta mới được vào ở trong thiên đàng để được trở thành những con người vinh hiển. Chúa phải gánh lấy tội thì tôi và các ông bạn trẻ mới trở thành những con người được kể là vô tội. Cho nên con người đến là để chính mình phục vụ người ta. Và Chúa đặt tôi và các ông bạn trẻ ở giữa thế gian cũng tương tự giống như vậy. Tôi xin được kết thúc. Có một em bé gái đi ở trên đường thì nó thấy được một cái kẹo của ai đó đã quăng rớt dưới đất. Nó lượm cái kẹo lên, thổi, bỏ vô miệng múc. Một cô gái đi ngang qua đó thấy thì nói rằng em đừng có múc cái kẹo dơ rồi. Nhưng mà đối với nó vẫn ok để bỏ cái kẹo vào nó múc. Cô gái tên là Elisa nói rằng em bỏ cái kẹo này đi, chị dẫn em vào trong tiệm kẹo, chị mua cho em mấy cái kẹo. Dẫn con bé đó đi vào trong một cái tiệm kẹo, mua cho nó một gói kẹo với nhiều cái kẹo khác nhau, thật lớn, thật đẹp, thật ngon. Cầm cái gói kẹo trong tay, và cô Elisa nói rằng bây giờ em đưa cái cây kẹo dơ cho chị đưa cho em gói kẹo này. Con bé nó nhìn xong rồi nó giật cái gói kẹo, nó cầm cái kẹo dơ, nó vừa bút trong miệng, nó quay lại, nó mỉm cười. Thưa quý vị có nghĩ mình là đứa bé gái đó không? Đức Chúa Trời trao cho chúng ta tình yêu của Ngài, trao cho chúng ta ý tưởng của Ngài, và trao cho chúng ta mục đích để sống.
Và nhiều khi chúng ta cũng đã dịch lấy những điều đó, nhưng chúng ta sống bằng chính cá nhân của mình, bằng con người của mình. Và chúng ta trở thành kẻ mà ma quỷ lợi dụng gây hiểm họa trong hội thánh. Xin Chúa thương xót chúng ta, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của mình. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa cứu thế Giê-xu đã có. Chúng ta đứng lên để Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Ngài đã vì yêu chúng con bằng lòng đến thế gian này mang lấy thân hình của một con người. Một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bằng lòng mang lấy hình thể của một con người, lại là một con người hèn hạ và nghèo nàn hơn hết. Ngài đã bằng lòng trở nên giống như chúng con và đã tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết. Cảm ơn Chúa, bởi vì tất cả những điều đó Chúa làm chỉ vì Chúa muốn đời sống của chúng con được thay đổi. Chúa đã gọi chúng con là chi thể ở trong thân thể của Ngài. Chúa gọi cả hội thánh này là thân thể của Chúa, mà Chúa là đầu. Và Chúa đã làm tất cả mọi sự để thân thể của Chúa có thể trở thành xinh đẹp toàn hảo. Nhưng thưa Chúa, nhiều lúc chúng con đã dại dột, và ai đó trong chúng con có thể đã trở thành những miếng mồi của ma quỷ. Chúng con đã trở thành kẻ mà ma quỷ lừa dối, dùng chính cuộc đời của mình gây hiểm họa cho hội thánh, gây hiểm họa bằng một tinh thần chia rẽ, làm cho chúng con phủ nhận ơn yêu thương của Đức Chúa Trời và phân rẽ với những anh em mình, làm cho chúng con tự kiêu hãnh về chính bản thân của mình và coi những người khác là thấp hèn hơn mình, làm cho chúng con chỉ chú trọng đến những lợi ích của bản thân mà chúng con không bao giờ quan tâm đến những lợi ích cho nhau. Xin Chúa nhắc cho chúng con biết rằng ma quỷ thật là khôn ngoan, nhưng Đức Chúa Trời đã có phương cách của Ngài. Ngài ban cho chúng con tình yêu thương, Ngài ban cho chúng con có cùng một ý tưởng của Cha chúng con ở trên trời, và Ngài ban cho chúng con có đồng một tâm trí, sống cho một mục đích, sống để tôn vinh Chúa. Khi chúng con hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời, ma quỷ sẽ không lợi dụng đời sống của chúng con được. Con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con đến đây nhận tình yêu đó, nhận ý tưởng của Cha chúng con và nhận lấy mục đích sống của mình, để khi chúng con sống giữa những anh em, ma quỷ sẽ không lợi dụng chúng con được. Con cảm ơn Chúa. Những lời Chúa nhắc nhở cho chúng con, xin giúp cho chúng con không khinh thường, bởi vì cớ ở trong Chúa chúng con có sự khuyến khích, ở trong Thánh Linh chúng con có sự giao thông chung với nhau, chúng con có sự yêu thương. Nên con cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng con thực hiện được những gì lời Chúa nhắc lại cho mình. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả những anh em của con ở đây cho Chúa. Cảm ơn Chúa về những anh em di chuyển về ở tại đây để cùng với chúng con bước vào trong sự thờ phượng. Và cũng cảm ơn Chúa về những người bạn cùng đến đây để thờ phượng Chúa chung với chúng con. Xin giúp để những người bạn của chúng con cũng hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chính họ như tình yêu mà Ngài đã yêu chúng con vậy. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.